Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con là một hiện tại con là một sinh viên. Con có một câu hỏi muốn đặt đến Thượng Tọa là như thế này. Có một lần trước đây con được mẹ con chia sẻ là trước sau khi có con thì mẹ con cũng nói là mẹ con có thêm con em con nữa, nhưng mà do cuộc sống chật vật lúc đó thì mẹ con đã bỏ em con trong hình như lúc đó là 2 tháng tuổi. Sau khi nghe được, may mắn ngồi ở đây nghe thuyết pháp, nghe được các cái chuyên gia tâm lý chia sẻ những điều này, coi được những cái clip, nghe những bài hát đó, thì trong lòng con có một chút gì đó cảm thấy rất là vừa hạnh phúc mà vừa cảm nhận rất là đồng cảm với đứa em mà không được sinh ra của con lúc đó. Con có câu hỏi nội dung là bây giờ con phải làm gì cho sau khi mẹ con bỏ như thế đó, thì người ta gọi trong Phật học gọi là quả báo đi, là mẹ con thường xuyên bị bệnh hay là gì đó, tâm lý một chút là đi đến các cái coi bói hay là gì đó, thì người ta nói là em của con nó không có được, cũng như là nó không được siêu thoát á, nó cứ theo quẩn mẹ con hoài à. Mà con thì con rất là thương mẹ, con muốn sư có một lời khuyên cho con đối với trường hợp đó, và một đối tượng kế tiếp cho câu hỏi đó là nếu như cái cuộc sống sinh viên của tụi con có lỡ làm mà bị rơi vào trường hợp đó thì tụi con phải làm như thế nào về mặt tâm lý đó. Con cảm ơn.
Câu hỏi đáng được tán dương vì thể hiện hai sự quan tâm. Quan tâm trước nỗi đau của người mẹ đã lỡ kết thúc đi sự sống, mà lẽ ra vì lý do kinh tế không đáng đến nỗi phải như vậy. Và cái quan tâm thứ hai đó là dành cho giới trẻ nói chung, những người cùng đồng lứa tuổi, nếu lỡ thì tránh cái tình trạng vết xe của như mẹ mình bằng cách nào. Về phương diện Phật học đó, tất cả các thai nhi dầu ở 1 ngày tuổi hay là đến 9 tháng tuổi chuẩn bị sanh rồi bị phá đều không có phát triển ý thức, cho nên sau khi sự sống đó bị kết thúc, các thai nhi đó theo quan điểm của đạo Phật tái sanh liền ngay lập tức. Điều này đó buộc chúng ta phải tin rằng thay vì đi thầy bói làm các phương pháp theo thầy bói để giải tỏa các mặc cảm tâm lý, nỗi sợ hãi và mặc cảm tâm lý đó ngày càng giằng xé chúng ta nhiều hơn. Cho nên đó, muốn được hạnh phúc hãy xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy phong thủy địa lý, các loại thầy ngoại cảm đồng bóng, và những người nào lý giải rằng là đứa trẻ thơ bị kết thúc sự sống đó đi theo đòi nợ, đòi nhân quả, đòi ăn quán giang hồ, chúng ta phải tin chắc chắn 100% rằng đó là những câu nói không có sự thật. Mượn câu nói có sự thật để răn nhắc về giới trẻ không nên sống buông thả, sống thiếu trách nhiệm, sống thiếu cẩn trọng thì có thể có tác dụng nhất định, nhưng những phản tác dụng về việc tin rằng các hồn ma bóng vía từ các trẻ thơ đeo bám á, sẽ làm cho con người mất hạnh phúc, và cái mặc cảm tâm lý đó có thể đeo bám đến suốt cả một kiếp người. Do đó thay vì chìm vào trong nỗi đau lỡ kết thúc mạng sống về bất cứ một động cơ nào, lý do gì, thì bà mẹ trong tình huống này theo lời Phật dạy hãy gieo các nghiệp tô bồi sự sống và giúp cho sự sống đó ngày càng được thăng hoa. Một trong những hoạt động như thế là chúng ta đến làm công quả tại các cô nhi viện hoặc tại các trung tâm trẻ em tàn tật. Nơi đó đó, chúng ta nhìn thấy những tấm lòng Bồ Tát đang hiện thân là các nhân viên, là những người quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng các cháu trẻ thơ này đó, còn hơn là những đứa con máu mủ ruột thịt của mình. Từ đó đó, chúng ta nảy sinh lên một cái lòng thương yêu, cái tình trách nhiệm, và chúng ta lại trở thành là một trong những người như thế. Thì cái việc chuyển quán nghiệp chướng đó nó có ý nghĩa nhân sinh, nhân đạo, nhân văn rất là thiết thực. Thay vì chỉ tập trung vào các khóa lễ cầu siêu mà vốn Đức Phật không khích lệ, thì chúng ta hãy làm một việc gì đó thật sự có lợi cho mình. Vế thứ hai của câu hỏi: lỡ mà một bạn trẻ nào đó dướng vào tình trạng thì giải quyết bằng cách nào? Lời khuyên từ phương diện Phật học đó là: chúng ta đừng mặc cảm tội lỗi, đừng xấu hổ, đừng tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình vượt lên trên các lời thị phi và đàm tiếu. Chúng ta hãy nuôi dưỡng mầm sống đá, và sau khi hạ sinh, nếu không có điều kiện kinh tế, hãy hiến tặng mầm sống này vào các trung tâm mồ côi, để các bà mẹ hiếm muộn, những người cha mất cơ hội làm cha, có được một niềm vui thay thế nhận con người khác làm con của mình. Thế giới này thường diễn ra theo một cách thế: người muốn thì không được, người không muốn thì phải bị chịu trách nhiệm. Cho nên bằng lực bù trừ đó, chúng ta hãy hiến tặng một cơ hội để những người hiếm muộn có được con mà nuôi. Julie, diễn viên Hollywood của Hoa Kỳ, đã nhận các đứa con nuôi, trong đó có bác Thiên là người Việt Nam. Và nếu chúng ta biết cách làm như thế, thì đứa con chúng ta khi sinh ra đó, bất đắc dĩ đó, chẳng những không sợ bị rơi một hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, mà thậm chí còn có cơ hội đổi đời. Ngày nay đó, thì các trung tâm cho nhận con nuôi đó đều có những cái nghiên cứu về điều kiện kinh tế của các gia đình cha mẹ trong tương lai, để cam kết và đảm bảo rằng là sự dưỡng nuôi đó là thật sự có giá trị. Còn trong trường huống đứa con bất đắc dĩ đó sinh ra bị dị tật bẩm sinh, trong Phật giáo chúng ta có nhiều trung tâm dị tật trẻ em, chẳng hạn ở Gò Vấp ta có chùa Kỳ Quang Hai chuyên làm công việc này. Tại đó nhà sư trụ trì, các nhân viên, các bảo mẫu đã làm hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm vô ngã, vị tha, cao thượng. Cho nên trong mọi tình huống xấu nhất, đừng nên tuyệt vọng, mà hãy tin tưởng rằng ta sẽ có được chiếc chìa khóa để giải quyết nó. Lưu tiện đây, đối với câu hỏi đầu đó, thì thầy xin chia sẻ thêm một cái ý nhỏ mà Đức Phật đã nêu ra ba cái niệm tâm lý học rất có chiều sâu: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Vị ngọt là giai đoạn đầu của một mối quan hệ với niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, hớn hở, bao giờ nó cũng xảy ra trong các mối quan hệ tình yêu, quan hệ hôn nhân, quan hệ xã hội, hay là cái quyết định nào đó. Như trưa câu hỏi đặt ra là cốc cận đề, không tin nhân quả, không tin các hệ lụy, cũng không tin cái tính rủi ro xảy ra với mình. Nhưng mà đến giai đoạn thứ hai đó là vị đắng. Vị đắng là một cái quy luật nó xảy ra khi chúng ta bất chấp cái tính hậu quả của nó. Mà bác sĩ Phương Lan đã cho chúng ta biết là cái rủi ro rất là cao, ít nhất là 700.000 tình huống tử vong các bà mẹ do phá thai diễn ra trên thế giới. Dữ liệu và thông tin này không thể bị phớt lờ. Và đến lúc đối diện với vị đắng, người ta mới giật mình tỉnh thức, thì chuyện cũng đã muộn màng rồi. Lúc đó xuất ly, tức là tìm một giải pháp, tìm chìa khóa, tìm những cách thức để chúng ta tháo mở nó. Như vậy thay vì chờ chìm đắm ở trong vị đắng chúng ta mới đi tìm chìa khóa, tại sao chúng ta không tìm nó, có sẵn nó ở trong giai đoạn mà vị ngọt đang diễn ra với mình? Và bằng cái trích dẫn đoạn kinh Phật dạy, chúng tôi muốn tất cả các bạn trẻ và mọi người hãy suy nghĩ vị đắng, vị ngọt và xuất ly của mình trong những tình huống bế tắc nhất, để tránh những tình huống đau lòng.
A Di Đà Phật, chúng con xin